Thưa với anh, người ta cái quyền tự trị, đặc biệt là cái quyền tự do tôn giáo, và người ta theo tôn giáo thì chủ yếu là tôn là đạo Tin Lành. Thế cho nên là thưa với anh là đồng bào hiện nay người ta cũng bất bình với chính phủ Trung ương Hà Nội lắm. Ngoài cái việc mà không quan tâm đến cái sự quan tâm của nhà nước, của Trung ương đối với đồng bào hiện nay là rất là ít, rất là nhỏ bé. Đồng bào vẫn sống trong cái tình cảnh là du canh du cư và thu nhập lao động thu nhập nghèo, rất là nghèo khổ. Có nhiều nơi mà chính như là ông Cao Đức Phát là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp đã nói là đồng bào ăn mè mén, tức là ăn ngô, cái loại mà chế biến món ăn như cơm của người Kinh ấy, là quanh năm anh cứ ăn mè mén quanh năm, không biết hạt gạo là cái gì. Nhiều nơi mà thưa với anh là không có trường học, nhiều nơi là không có cầu để bắc qua suối qua sông, và đồng bào vẫn phải đi phải vượt sông bằng những cái phương tiện hết sức thô sơ, bằng cáp treo rồi tự chế, hay là đấy như cái vụ mà cầu treo Chu Va Sáu vừa rồi là cũng là ở nơi đồng bào. Tóm lại hiện nay tuy đất nước gọi là được mở cửa và đổi mới, nhưng mà thưa với anh là cái số cộng đồng người Mông là hiện nay là cái ánh sáng và cái thành tựu gọi là cái công cuộc đổi mới thì chưa đến được với đồng bào. Đồng bào hiện nay thu nhập là rất thấp, rất là nghèo khổ. Thế và bất bình trước cái việc mà chênh lệch nhiều người giàu nghèo, cái phân hóa giai cấp, cái phân hóa giàu nghèo trong xã hội rất lớn như thế. Cộng với cái việc mà hiện nay đồng bào chưa được hưởng cái quyền tự do tôn giáo, tự do theo cái đạo Tin Lành của mình, hoặc là theo một cái đạo mới nào của mình mà đồng bào thấy là phù hợp với lại cái trào lưu, cái đời sống mới hiện nay mà chính phủ Trung ương đã ngăn cản, đã sách nhiễu, đã cấm đoán. Tôi nói ví dụ như cái vua ông Dương Văn Mình là một người dân tộc Hờ Mông, ông ấy chỉ cải tiến là bây giờ là hô hào đồng bào người Mông là không nên treo người chết, treo cái xác người chết dăm 7 ngày ở trong nhà để mà cúng lễ như thế nữa, mà hãy mang đi ra rừng để chôn sớm để mà mai táng họ, và thay vào đó là bằng những cái nhà đòn, những cái nhà tang lễ, nhà mồ có con cóc, con ve và một cây thánh giá, có vậy thôi, việc đơn giản như thế. Thế thì sẽ theo cái hướng khoa học, đứng về phương diện khoa học, thì như vậy là ông Dương Văn Mình đã vận động đồng bào theo cái lối sống mới là tiến bộ, không hề xâm phạm đến cái lợi ích của nhà nước, không hề hô hào chống đảng và nhà nước, không hề đòi đa nguyên chính trị, đòi tự trị. Thế nhưng mà công an ở trong nước, thưa với anh, cũng quân trí lại đi là đàn áp, chấn áp là ông Dương Văn Mình. Đấy, rồi không cho đồng bào theo cái đạo của ông Dương Văn Mình, không cho đồng bào theo cái nếp sống cái ma chay của mà đã được cải tiến, học vệ sinh như thế, có tương đối khoa học như thế, thế mà chấn áp người ta đến mức độ là đốt phá các cái nhà tang, các cái nhà đòn ở trên triển đồi, đến mức độ mà đồng bào phẫn uất. Thưa cho anh, người ta phải kéo đến cả gần ngàn người, mấy trăm người xuống vườn hoa Xuân Thưởng để mà biểu tình, để mà đòi trả tự do cho những người bị bắt, và đòi phải chính phủ phải xin lỗi, phải can thiệp với tỉnh Tuyên Quang để mà khôi phục lại những cái nhà đòn, những cái nhà ma, những nhà tang lễ, và theo cái hướng mà ông Dương Văn Mình ông ấy đã phát kiến. Đấy, thưa anh. Đấy thì nói về cái việc này thì nó chắc là thời gian cũng không thể đủ. Nhưng mà nhìn chung thì tóm lại đồng bào Hờ Mông là một cái cộng đồng dân tộc là đông đảo. Cái ý chí mà tự cường đấu tranh của họ là rất mạnh mẽ. Và quyền tự quyết của họ là, thưa với họ là họ vẫn khẳng định liên tục hàng chục kỷ qua. Như là các sắc dân thiểu số ở Tây Nguyên, người Thượng đấy, mà đã lập ra các phun rô ngay từ thời Kiên Pháp đấy, thưa với anh. Thế thì đấy là một cái, cũng là một cái tâm điểm mà hiện nay thế giới bên ngoài chú ý rất là nhiều. Trong cái cuộc biểu tình gần cả 1.000 người kéo dài, thưa với anh, hàng gần một cây số ở huyện Tuyên Quang, thì để mà đến tòa án để mà đòi trả tự do cho những người mà bị kết án vì tích cực vận động đồng bào theo ông Dương Văn Mình, thì đồng bào họ đã căng những cái khẩu hiệu viết bằng tiếng Việt, bằng tiếng Kinh, rồi dán những cái ảnh mà những nạn nhân đã bị mắc mớ một cách tùy tiện, một cách bất công, để mà đòi nhà nước, đòi chính phủ, đòi tòa án phải thả tự do những người này. Thì những cái bức ảnh này rất độc đáo, đó là một cái bức ảnh mà sống động để chứng minh về cái sự đấu tranh của đồng bào Mông là không khoan nhượng trước cái áp bức. Vâng, thưa với anh.
À, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi lời phát biểu của nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội trong chương trình ngày hôm nay. Rất là cảm ơn anh Nguyễn Khắc Toàn đã trả lời thật là chi tiết câu hỏi của chúng tôi về cái khối người Mong. Phải công nhận là anh Nguyễn Khắc Toàn có một cái kiến thức rất là rộng về những cái hoạt động của những cái lực lượng đấu tranh ở tại Việt Nam, đặc biệt là cái người Mong bây giờ họ đang vùng lên. Anh Nguyễn Quốc Toàn biết không, cái kỳ chúng tôi vừa đi Thái Lan trong 2 tuần vừa qua đó, thì có tiếp xúc với một số các mục sư người Mong đương sống lẩn trốn ở bên Bangkok ở Thái Lan, và cho biết là những người Mong bây giờ chạy từ miền Bắc, có những người chạy từ Lai Châu, từ tuốt từ Điện Biên Phủ mà chúng tôi có cái dịp gặp đó, họ bây giờ họ sống tản mát, trở thành một cái lực lượng ở bên Thái Lan, nhưng mà họ sống chui thôi. Nhưng mà cái lý do mà họ nói là bởi vì họ không chịu nổi cái sự đàn áp tôn giáo. Chúng tôi cũng có dịp phỏng vấn một số các mục sư người Tây Nguyên, người Mông Tây Nha nữa, cũng lại trong cái số phận của một số người bị đàn áp ở bên Việt Nam phải chạy sang bên Thái Lan. Nói chung là những người Việt, người Mong, người Mông Tây Nha bên Thái Lan bây giờ con số nó càng ngày càng lên cao, khoảng trên dưới 1.000 người. Và bây giờ đương chờ đợi sống coi như là vất vưởng, trốn nhủi bên Thái Lan để mà chờ đợi có thể được Cao ủy Liên Hợp Quốc chấp nhận cho đi định cư. Thì cái điều này cũng đương rất là khó khăn. Bây giờ chúng ta còn có ít phút chót, muốn hỏi thăm anh Nguyễn Khắc Toàn về một cái tin tức mà chúng tôi thấy nó cũng hơi lạ. Mới được BBC loan báo trong ngày hôm nay là ông Nguyễn Thanh Nghị đó, là con trai đầu của ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa được chuyển xuống Kiên Giang để giữ chức vụ là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Thì cái tin này nó cũng hơi lạ đối với chúng tôi, bởi vì cái ông này đó là đã là Thứ trưởng của Bộ Xây dựng và là Ủy viên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Cớ gì mà lại chuyển xuống Kiên Giang, mà ông này là con cưng của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Và chúng ta cũng thấy là cái chế độ Cộng sản bây giờ nó không những là tham nhũng dây chuyền, mà lại có cái vụ con ông cháu cha, không những là con trai Nguyễn Tấn Dũng, con gái Nguyễn Tấn Dũng đều được cắt cử vào những cái chức vụ quan trọng. Có phải vì ông Nguyễn Tấn Dũng là cái người gốc của Kiên Giang và ông muốn có cái tham vọng là đưa con về đây để mà khai thác cái đặc khu hành tránh cái của cái vụ ở Phú Quốc, bởi Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang. Anh Nguyễn Khắc Toàn.
Vâng. Thưa với anh, vừa rồi là cái danh sách 44 cán bộ được Bộ Chính trị, được Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là luân chuyển, gọi luân chuyển, tức là chuyển những vị trí, luân phiên chuyển những cái vị trí, thưa với anh, sang này sang vị trí khác. Thế thì cái việc này, thưa với anh, nó bắt đầu từ khởi nguồn từ thời Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ông đã đảo cán bộ từ vị trí này, tỉnh này sang vị trí ở tỉnh khác, từ ngành này sang nắm ngành khác, vân vân. Thế thì mục đích của ông Lê Khả Phiêu cũng như của Bộ Chính trị thời đó, được đa số là các ủy viên, các thành viên trong Bộ Chính trị, trong Đảng Cộng sản tán thành, là cho rằng là, thưa anh, để cân nhắc các cái vị, bố trí các cái vị quan chức của Đảng Cộng sản ở những vị trí then chốt, như thế đứng đầu đảng ủy của một tỉnh, đảng bộ của một tỉnh hay một thành phố mà quá lâu thì họ sẽ sống lâu lên lão lạc, sẽ được xây bè kéo cánh, lôi bè kéo cánh, sẽ tạo ra nhiều cái chân rết vây cánh của mình, khó mà cuối cùng trở thành một cái thành trì vững chắc mà sẽ gây cái đại họa cho cái hệ thống chính trị độc tài của họ, mà khó lòng mà đánh đổ được, khó lòng mà có thể nói phát hiện ra những cái tiêu cực, những cái tham nhũng, những cái vi phạm luật pháp của họ. Cho nên là làm được cái việc luân chuyển như thế này thì phá mỡ được cái cố kết, cái xây dựng mà họ ở một cái vị trí quá lâu. Đấy, với mục đích là như thế. Thế bây giờ họ vẫn duy trì cái sinh hoạt đó, cái kiểu cách đó, cái phương thức đó. Trong cái lần này thì có các cái vị là con ông cháu cha, ví dụ như là anh Nguyễn Thanh Nghị, năm nay với ngoài 30 tuổi, thưa với anh gần 40 tuổi, thì nguyên là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, được về bố trí về làm phó bí thư tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh. Thì cái việc mà anh Dương Phục vừa mới phân tích thì đây là cái vừa là cái tỉnh cũ, là cái bệ phóng mà ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Lê Hồng Anh đã đi lên từ địa phương này và để trở thành một trong những tứ trụ triều đình của cái bộ máy trong nước thì cũng là một lý do. Và đây nó lại còn là có một cái đặc khu kinh tế rất tiềm năng mà sắp tới đây là thưa với anh có đầy rất là nhiều cái cơ hội làm ăn béo bở như là Phú Quốc, như là Hà Tiên vân vân, đặc biệt là Phú Quốc. Để thưa với anh, và ông Dũng với Tân Dũng trong cái thời kỳ ông ấy chấp chính thì ông ấy đã vun vén cho cái tỉnh cái huyện Phú Quốc này nào là kéo điện từ đất liền ra, nào là xây dựng sân bay quốc tế, làm hải cảng, đầu tư rất lớn ở đây. Thì thưa với anh, ông đưa con với ông ấy về đây thì cũng là chăm mắm cái lợi ích của cái nhóm lợi ích của mình và của gia đình mình. Thì cái đó là anh nói và nhân dân trong nước cũng hiểu như thế. Thế thì ngoài ra thưa với anh, các vị khác thì cũng đã đưa các con cháu của mình vào những vị trí then chốt. Ví dụ như ông Lê Thanh Hải thì có con là có con là hiện nay cũng được bố trí làm phó bí thư một cái quận ở trong Sài Gòn. Thế rồi là ông Nguyễn Văn Chi, ủy viên chính trị Bộ Chính trị, thì cũng có con là Nguyễn Xuân Anh thì cũng được làm phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng, rồi phó chủ tịch tỉnh ở đây, rồi vân vân. Trước đây thì có Nông Đức Mạnh thì đã bố trí con mình các tỉnh Bắc Giang phải bỏ phiếu 100% để mà đưa con lên làm bí thư tỉnh ủy vân vân. Cái chuyện ở trong nước hiện nay thì ai cũng biết nó không phải là một cái chế độ cộng sản theo kiểu Bắc Triều Tiên, tức là gia đình trị, cháu cha truyền con nối, cháu nối chắc nối, nó lộ liễu và nó trắng trợn và nó tàn bạo như chế độ Bắc Hàn. Nhưng ở trong nước Việt Nam hiện nay thì có rất nhiều, có ngàn vạn, tức là thưa với anh là những gia đình kiểu cha truyền con nối ở Bắc Hàn như thế, như tôi vừa mới nói và các vị cũng đã biết. Thế thì thưa với anh, thì cái việc mà họ nhân cái việc mà luân chuyển cán bộ này thì họ bố trí con cháu mình. Thế, và sắp tới đây những cái vị như là Lê Thanh Hải, bí thư Thành ủy Sài Gòn, thế rồi là ông Nguyễn Tấn Dũng, thế rồi là Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng, vân vân, thì sẽ về hưu. Thế thì con cháu họ vào bố trí vào những cái vị trí này thì nó còn cái mục đích chung mà tất cả các thành viên của Đảng Cộng sản Việt Nam từ thấp cho đến cao là Bộ Chính trị và Trung ương Đảng thì đều tán thành là có bố trí con cháu mình vào những vị trí then chốt này để mà tiếp tục nắm quyền, tiếp tục thống lĩnh Việt Nam thì cái chế độ quản trị này sẽ tiếp tục còn đứng vững nhiều thập kỷ nữa, thậm chí vĩnh viễn. Đấy là cái tính toán chủ quan của họ. Thưa với anh, thế còn đấy là tính toán chủ quan và dư ý chí của họ, nhưng mà còn có đứng vững được hay không thì tôi trả lời với quý vị là không bao giờ đứng vững được. Bởi vì hiện nay các cái chế độ là cộng sản trên thế giới đều đã phải bị nhân dân lập nhào, hoặc chính những người tiến bộ trong Đảng Cộng sản Việt Nam, trong Đảng Cộng sản của các cái quốc gia cộng sản ấy, là người ta cũng đã chủ ý, chủ trương, chủ động là thưa với anh, cải cách, xóa bỏ để mà chuyển sang một cái chế độ chính trị văn minh hơn, tiến bộ hơn, phù hợp với cái trào lưu tiến bộ chung của nhân loại. Thí dụ như là diễn ra ở Liên Xô, ở toàn bộ các nước Cộng hòa, rồi là diễn ra ở toàn bộ các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu mà chúng ta đã biết 20 năm trước đây. Thế còn Việt Nam hiện nay là 4-5 nước cộng sản toàn trị còn lại trên thế giới thì thưa với anh là đang phải tìm mọi cách để mà chống đỡ cái làn sóng dân chủ hóa toàn cầu này, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam, Cuba. Thế còn Bắc Hàn là một cái chế độ đặc biệt phản động thì nó tách riêng ra thì không nói làm gì rồi. Thế thì về mặt kinh tế thì hiện nay thưa với anh, họ những nước này đã phải chịu mở cửa để mà cùng tồn tại với thế giới và duy trì cái thể chế độc tài tiếp tục là nửa rơi nửa chuột, mình đầu ngư mình sở là tiếp tục tồn tại. Thế nhưng mà có tồn tại được tiếp tục vĩnh viễn và dài lâu theo tính toán của họ thì thưa với anh lại là một chuyện khác và chắc chắn thì không thể nào tồn tại được. Thưa đấy thì sơ bộ về cái vấn đề là cái luân chuyển cán bộ, rồi là cái vụ con ông Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Nghị, con ông Nguyễn Văn Chi là Nguyễn Xuân Anh, vân vân, và rất nhiều những vị khác thì người trong nước thì chúng tôi cũng đều biết. Thưa với anh,
Quý thính giả vẫn đang theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với nhà báo độc lập Nguyễn Khắc Toàn, đường phát biểu trực tiếp từ Hà Nội. Rất là cảm ơn anh Nguyễn Khắc Toàn đã luôn luôn sẵn sàng cộng tác với đài chúng tôi để đưa những cái tin tức ở trong nước ra hải ngoại. Xin chúc anh một đêm an lành ở Hà Nội và hẹn anh trong buổi hội thoại kế tiếp. Xin chào anh Nguyễn Khắc Toàn.